Nguyện mong chánh pháp truyền bá khắp thế gian. Nguyện tất cả chúng sanh được hạnh phúc, an lạc và giải thoát. Hoa thơm cỏ lạ. Tác giả: Hai Lúa. Viết ngày 9 Tây tháng 9 năm 2010. Ta Bà Tầm Sư truyền âm. Hoa càng thơm, cỏ càng lạ. Trong chuyện truyền đạo của Đức Bổn Sư có một chi tiết rất đặc biệt mà ít có ai lại suy nghĩ về những đặc điểm của nó. Đó là vào giai đoạn đầu của những năm thuyết pháp, thì những người trẻ, giàu có xuất hiện. Vào giai đoạn cuối thì lại có những tay sát nhân, những người làm thợ thủ công, thậm chí những người hoàn toàn bị kết án là chính họ đã làm cho xã hội băng hoại do những nghề như là bán thân nuôi miệng, mà vẫn đắc quả ảo ảo như ai. Đây là điểm đặc biệt của Phật giáo. Để thực hiện được như vậy, Ngài phải thể hiện được một cách sống thật bình dân. Thế nào cho người thượng tầng trí thức đến tận lớp bà con nông dân và thậm chí những kẻ sát nhân, những người đành phải bán thân nuôi miệng đều có tiếng nói và đều được Ngài nghiên cứu và giải quyết với tất cả tâm hồn và được phân tích với tầm quan trọng như nhau. Để rồi những mặc cảm này nọ giữa giai cấp đều được san bằng. Người bận câm plê, thắt calawatt, ngồi chễm chệ bên thằng ăn mày rách rưới đang gỡ ghẻ, và cùng học và hỏi như nhau. Đây là một hình ảnh đẹp vô cùng, mà chỉ có ai là đạo sư thì mới làm nổi. Lại một câu chuyện mà nay đã bị mai một. Trong đám đông đang chen lấn để đến với Ngài càng gần càng tốt, thì tất nhiên 12 tông đồ đã phải vất vả mới có thể mở đường cho Ngài đi. Trong cảnh hỗn loạn như vậy, thì ai mà chẳng đụng chạm vào thân của Ngài. Bất ngờ Ngài ngừng bước và nói to: "Ai đã vừa đụng tới tôi?" Người tông đồ gần nhất liền nói: "Dạ là con vừa đụng Ngài bằng bàn tay của con." Ngài xác định: "Không phải, mà người đụng tôi là người đàn bà này." Ngài quỳ xuống và nâng người đàn bà đã bị ung thư tử cung lên. Tất cả nín lặng khi Ngài tuyên bố: "Bệnh khổ của con đã hết, con đã lành bệnh." Với bằng chứng hiển nhiên là ai cũng có thể làm thánh tăng. Hoa sen trên đá cũng theo thể thức đó. Nhưng thay vì đợi đến giai đoạn cuối thì mới làm cho những người được những người khác nhắm mắt phân loại. Là thuộc dạng hạ căn, độn trí, là những bọn dơ giấy như là đàn bà, con gái, trẻ con. Hay là những người đã lỡ tu với những pháp môn, phong tục, được mang tiếng là ngoại đạo như là bùa, ngải, võ bùa, Phật quyền, tâm linh, ngũ hành, năm ông và luyện dây cà tha. Cho đến những pháp môn tuy là đúng hướng, nhưng vì sau một thời gian thì đã bị mai một đi và dẫn đến tình trạng thiếu điều này mất điều kia, để rồi chỉ còn co cụm lại với nhau bằng những lời cầu nguyện này nọ, với hy vọng là sẽ có ngày thấy được ánh sáng của chân lý. Những người này được đón nhận vào chỗ này để mà cùng nghiên cứu những cái hay, cái lạ, của những phương cách tu hành khác nhau. Hoa thơm cỏ lạ đã được thành lập để bàn về mục tiêu này. Đây là nơi mà Tibu đã có ý định khi nó mới thành hình. Nơi này phải là lạ hơn những chỗ khác, ở cái chỗ là mọi ý kiến học hỏi đều được bàn cãi, và một lần nữa là được quyền ăn nói ngang cơ với nhau. Để làm được điều này thì khi đặt câu hỏi, phải gọn lại ở chủ đề cần hỏi. Và khi người trả lời thì cũng chỉ làm theo kiểu, biết tới đâu bàn tới đó. Vì là hoa thơm cỏ lạ nên cái gì cũng lạ, cũng thơm. Ở đây cũng chỉ có một chủ trương là ăn nói ngang cơ. Không hiểu thì hỏi, và hỏi cho kỹ để có thể thấy được cái hay, cái đẹp khi được làm con người với hai tánh tình là hiếu thảo và ăn ngay nói thật. Và từ đó có thể thực hiện được. Một chi tiết đặc biệt nữa là hễ đã vào được đây và thấy lạ, thì đã là tự mình xác định là mình thuộc về tà rồi. Vì những bậc chánh giác, chánh giải thoát, không có ai mà lại vào đây để làm gì cả. Và do đã là tà rồi thì sợ gì mà không hỏi, và hỏi cho ra lẽ chứ. Trích trong trang nhà hoa sen trên đá .com/frontpage/hoa thơm cỏ lạ.htm. Xin đọc thêm phân thân và tuổi lưu bu tu hành. Xin hồi hướng công đức tu hành hành thánh cho những ai có tai mà muốn nghe, để họ mau thành đạt đạo vị giải thoát. Còn con ra sao thì cũng được. Hai lưỡi.